1400 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào trở lại với anh Quang Hưng. Mà bây giờ anh Quang Hưng phải khai thật đi, tức là cô Thu Nga trốn để mà đi đón ông Trump hay là đến Sutherland Spring để mà gặp vị phó tổng thống đẹp trai Mike Pence, anh Quang Hưng?
Chắc là phải đợi tuần sau, chắc phải đợi tuần sau. Thì anh Khôi Nguyên, anh hỏi thẳng với là chị Thu Nga, không biết là chị đi đâu. Nhưng mà thật là đúng như vậy. Ngày hôm nay đó thì ông Donald Trump, ông dự một cái bữa tiệc rất là sang trọng, cùng chung với lại đệ nhất phu nhân ở nước Mỹ và chung với lại hai vợ chồng Tập Cận Bình ngay tại đại sảnh đường của phía bên Trung Quốc. Và buổi tối ngày hôm nay thì ông cũng khoe đứa cháu ngoại của ông đó, Tổng thống Donald Trump, là hát một trong những cái bài hát truyền thống mà lại bà hát cái bằng tiếng quan thoại để mà khoe với lại người Trung Quốc là cháu của ông cũng là một trong những người rất giỏi về tiếng Trung Hoa đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và sự xuất hiện của cháu của Tổng thống Trump đó đã khiến cho cuộc nói chuyện trở nên gọi rằng là đỡ căng thẳng hơn, tại vì theo như nhiều người đồn đoán rằng là cả ông Trump lẫn ông Tập Cận Bình đều rất là quan tâm đến cuộc gặp lần này, nên vì thế không khí có phần hơi căng thẳng, nên sự hiện diện người ta gọi rằng là thiên thần nhỏ này trong cuộc gặp cũng khiến cho cuộc nói chuyện dễ dàng hơn. Và sáng ngày hôm nay thì thấy rằng là các hãng thông tấn đều đã nói về cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập, tại vì theo họ rằng là đây là cuộc gặp giữa hai cường quốc trên toàn thế giới, và cuộc gặp này có thể sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều quốc gia trên toàn thế giới và các vấn đề khác nhau. Nên vì thế, người ta chú ý rất là nhiều và các hãng thông tấn đều đưa tin về phần cuộc gặp gỡ này. Và theo nhiều chuyên gia đánh giá rằng là cuộc gặp gỡ lần này của Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra 5 vấn đề mà đôi bên cùng quan tâm. Và theo đó thì người ta thấy rằng là đầu tiên là vấn đề Bắc Hàn, và kế đến là vấn đề thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Tiếp đó là người ta thấy rằng là ông Trump và ông Tập Cận Bình cũng mong muốn rằng là mối quan hệ giữa đôi bên có thể bớt căng thẳng sau khi có những vấn đề bất đồng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Cuối cùng là những vấn đề hợp tác về thương mại cũng như rằng là quân sự và hợp tác giữa đôi bên. Thì nói chung theo nhiều đánh giá thì trong cuộc gặp này, cả phía Trung Cộng vẫn phía Hoa Kỳ đều đã đạt được một số mục đích. Mà theo đó như ông Trump cũng đã loan báo rằng là đôi bên đều đã ký những cái thỏa thuận quan trọng, bao gồm những cái mối làm ăn liên quan lên đến 280 tỷ Mỹ Kim. Thì đây cũng là một thành công trong chuyến đi lần này. Mặc dù người ta thấy rằng là Tổng thống Trump không nhắc nhiều đến những vấn đề mà trước đó ông cho rằng là bất công, đặc biệt về vấn đề thương mại giữa đôi bên. Liên quan đến Bắc Hàn thì cả phía Hoa Kỳ cũng như rằng là Trung Cộng đều đồng ý rằng cần có những biện pháp để ngăn chặn các hành động khiêu khích của chính quyền Bắc Hàn. Tuy nhiên, bằng cách nào thì chưa thấy đôi bên được đề ra. Ông Trump thì nói rằng là Hoa Kỳ dứt khoát phải thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi chính quyền Bắc Kinh nên có những hành động mạnh mẽ hơn, bao gồm ngừng tất cả quan hệ làm ăn về tài chính cũng như ngân hàng với lại Bình Nhưỡng. Và ông Trump nói rằng là nếu mà ngài, tức là gọi rằng ông Tập Cận Bình, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự để mà hoạt động về vấn đề phi hạt nhân hóa, thì chắc chắn điều đó, tức là phi hạt nhân hóa, sẽ xảy ra tại bán đảo Triều Tiên. Và ông cho rằng là thời gian đang gần hết và mọi người cần phải hành động nhanh và mạnh mẽ hơn nữa. Và ông hy vọng Trung Cộng sẽ đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này. Về phần mình thì ông Tập Cận Bình cũng khẳng định Trung Cộng ủng hộ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và cũng cho biết rằng là sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua các biện pháp đối thoại ưu tiên hơn. Về vấn đề thâm hụt ngân sách thì ông Trump một mặt ông nói rằng là chính sách thương mại của Hoa Kỳ cần phải được điều chỉnh vì ông cho rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ đang ngày một tụt hậu lại. Và ông khẳng định rằng là vấn đề thâm hụt thương mại không phải là do Trung Cộng gây ra mà là do chính quyền tiền nhiệm. Và ông nói rằng là ông Tập Cận Bình thì nói rằng là hai bên cần phải tiếp tục các cuộc thảo luận hơn nữa về vấn đề thương mại giữa đôi bên và kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ bớt những giới hạn về mức đầu tư đối với Trung Cộng. Và đôi bên cũng đưa ra một số vấn đề khác nhau và theo đánh giá thì cho rằng đây là một cuộc gặp gỡ thành công giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình, mặc dù người ta cho biết rằng là Tổng thống Trump có vẻ như không trực tiếp chỉ trích hoặc là đưa ra những lời phê bình như là thời gian trước. Đó, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta nếu mà nhớ lại thì khi mà còn ở Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump thì ông đã có những cái lời lẽ cũng rất là nặng đối với Trung Cộng về việc rằng là các cái vấn đề kinh tế cũng như là về vấn đề Bắc Hàn. Tuy nhiên mà khi đi sang Trung Cộng thì Tổng thống Trump lại có một cái lời nói khác. Chúng ta nhớ lại thì trước đây khi ông có bên Mỹ Tây Cơ thì cũng đã có những cái lời lẽ rất là nhẹ nhàng tại đây về cái vấn đề bức tường. Tuy nhiên khi mà quay trở lại Hoa Kỳ thì cái lời nói của ông lại trở nên thay đổi hoàn toàn. Thì ngày hôm qua thì cái tờ ABC News cũng nói rằng là Tổng thống Trump khi mà có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh thì cái lời nói của ông rất là nhẹ nhàng và nói rằng là tin rằng các cái vấn đề không những là về kinh tế mà còn cả về vấn đề Bắc Hàn thì sẽ có được những cái giải pháp tuyệt vời. Và ông Trump nói rằng là ông cũng cảm thấy vô cùng ấm áp và rất là vinh dự khi được trò chuyện với lại Chủ tịch Tập Cận Bình trong cái cuộc nói chuyện có rất là nhiều cái cảm xúc này. Và ông tin rằng là sau cuộc nói chuyện này thì khi mà quay trở lại Hoa Kỳ thì sẽ có cái sự gần gũi hơn rất là nhiều giữa Trung Cộng cũng như là Hoa Kỳ. Và ông Trump nói thêm rằng là ông tin rằng là sẽ có rất là nhiều các vấn đề được giải quyết sau cái bữa nói chuyện này, cũng như là cái vấn đề quan trọng nhất là về Bắc Hàn thì cũng sẽ có được cái câu trả lời. Ngoài ra thì trong cái cuộc tham quan tại Tử Cấm Thành trước đó thì Chủ tịch của Trung Cộng, ông Tập Cận Bình đã nói rằng là Trung Cộng là nơi có cái văn hóa lịch sử lâu đời hơn bất cứ quốc gia nào khác và nói rằng sẽ hứa nghe những cái lời nói cũng như là những đề nghị của Tổng thống Trump một cách nghiêm túc và nhất là về vấn đề Bắc Hàn. Và trong cái cuộc họp báo thì Tổng thống Trump đã gọi Chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình là một người rất là đặc biệt. Và ông thì đúng là như Khôi Nguyên nói là không đổ lỗi cho Trung Cộng về cái vấn đề thâm hụt thương mại. Và ông nói rằng là ai có thể đổ lỗi cho một đất nước có khả năng tận dụng được nước khác để làm lợi cho người dân mình được chứ. Và đó là cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Trong khi đó về cái vấn đề Bắc Hàn thì ông Tập Cận Bình cũng hứa rằng là sẽ xem xét nghiêm túc lại về cái vấn đề này khi mà trong thời gian vừa qua những cái vụ thử hỏa tiễn đạn đạo đã làm cho nước này bị lên án rất là nhiều. Trong khi đó thì Trung Cộng cũng bị Hoa Kỳ và các nước khác đã nói rằng là đã không lên tiếng về vấn đề này và có cái vẻ như là đã chịu nhún nhường Bắc Hàn, chịu nhún nhường Kim Jong-un. Anh Quang Hưng.
Vâng, cái vấn đề Bắc Hàn, nhất là cái chương trình nguyên tử của quốc gia này đã không có được hai ông Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump nhắc đến trong cái bữa dạ tiệc vào ngày hôm nay. Bởi vì những cái vấn đề đó là họ không thèm nhắc tới khi mà có những cái giây phút rất là vui vẻ. Người ta thấy rõ là phía bên chính quyền Trung Cộng là họ đón tiếp Tổng thống Donald Trump rất là trọng thể nhưng mà không có kém cái phần thân mật. Đối với lại ông Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania, bởi vì đích thân ông Tập Cận Bình đã đưa hai vợ chồng Tổng thống Donald Trump đến thăm những cái đền đài xưa từ nhiều trăm năm nay ngay tại Tử Cấm Thành. Rồi quý vị, những cái người khách quý này đã xem vở hát của trẻ nhỏ cũng như là cùng nhau uống trà. Nói chung là cái chuyến đi hai ngày của Tổng thống Donald Trump tại Trung Quốc đã diễn ra với cái lễ nghi ngoại giao rất là trọng thể ngay từ hôm thứ Tư. Hồi nãy thì anh Đăng Khoa có nhắc đến cái buổi họp báo vào sáng ngày hôm nay, thì người ta thấy rõ là Tổng thống Trump cũng như là ông Tập Cận Bình không có nhận những cái câu hỏi ngay tại cái cuộc họp báo vào ngày hôm nay, khi mà cái cuộc họp báo rất là ngắn và họ chỉ nhận rất là giới hạn một vài cái câu hỏi mà thôi. Khác hẳn với lại cái chuyến đi năm 2014 của Tổng thống Barack Obama trước đây, thì ông Tập Cận Bình chỉ có nhận những cái câu hỏi của một phóng viên duy nhất là nằm trong cái cơ quan truyền thông chính thức của Trung Quốc mà thôi. Và sau đó thì ông loại bỏ cái câu hỏi của một phóng viên Hoa Kỳ, nói rằng là về cái việc Bắc Kinh có thể sẽ giảm nhẹ hoặc là hạn chế về cái việc cấm không có cấp visa cho các phóng viên hay không. Ông Tập Cận Bình lúc bây giờ không trả lời. Riêng về ông Trump thì thường thường thì ông này hay có cái tính là ông nói về cái giới truyền thông. Trước đây đó, ông tuyên bố là cái giới truyền thông là kẻ thù của nhân dân Hoa Kỳ. Cho nên là ông không có nhận một cái câu hỏi nào của bất cứ một ai cả. Ngay cả cái vấn đề chỉ trả lời về những cái việc mà các công ty của Trung Cộng là họ đã ký kết về những cái hợp đồng mua các loại máy bay của nước Mỹ, hoặc là mua đậu nành, hoặc là những cái sản phẩm khác. Nói chung là trong cái chuyến đi thăm Trung Cộng lần này thì Tổng thống Donald Trump cũng tránh một số những cái vấn đề mà ông không có muốn đối diện và cảm thấy không có thoải mái tại quê nhà, nhất là cái việc mà nước Nga có liên hệ đến cái cuộc bầu cử năm 2016 vừa rồi, và đặc biệt là cái việc mà kiểm soát vũ khí sau cái vụ nổ súng tàn sát tập thể ngay tại một cái nhà thờ tiểu bang Texas. Đó là những cái vấn đề mà ông Trump không có muốn bẽ mặt khi mà đối diện với lại các phóng viên khi mà hỏi ông về những cái câu hỏi có liên quan đến những các chủ đề trên đó, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra đây là những chủ đề mà Tổng thống Trump đang phải đau đầu để mà đối phó. Và trong thời gian diễn ra những cái vụ nổ súng đó, thì mặc dù là ở nước ngoài nhưng mà Tổng thống Trump thì cho biết rằng là đây không phải là thời điểm tốt để nhắc đến vấn đề kiểm soát súng. Và thưa quý vị, liên quan đến hội nghị APEC sẽ được diễn ra tại Đà Nẵng của Việt Nam, thì ngày hôm nay thấy rằng là báo chí trong nước đã dành hầu như tất cả những phần tin để mà nhắc đến những chi tiết liên quan đến hội nghị APEC, đặc biệt là vấn đề mà các nguyên thủ quốc gia đã đến để mà chuẩn bị cho hội nghị APEC. Thì sáng ngày hôm nay thấy một phần tin cũng khá là quan trọng, nhắc đến thủ tướng đẹp trai của Canada là ông Justin Trudeau. Thì trong cuộc gặp trong ngày hôm qua với thủ tướng chính quyền Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc, thì ông Justin Trudeau đã nêu ra vấn đề nhân quyền ở đây. Và trong cuộc gặp này thì cả trong một thông báo, trong tuyên bố chung được đưa ra, thì cho biết rằng là cả hai bên ghi nhận tầm quan trọng trong mối ban giao giữa hai nước và cũng đồng ý phát huy nhân quyền theo hiến pháp của mỗi nước. Trong chuyến thăm của ông Trudeau lần đầu tiên tới Việt Nam, thì Thượng nghị sĩ của Canada là ông Ngô Thanh Hải trước đó đã thúc giục ông Trudeau phải nêu ra vấn đề nhân quyền đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ngay trước khi tới Việt Nam thì ông Trudeau thông qua website chính thức của mình cũng đã cho rằng nhân quyền sẽ là một trong những vấn đề đầu tiên mà ông sẽ đề cập với nhà lãnh đạo của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và ông Ngô Thanh Hải cũng đã nói rằng ông đã gửi một bức thư đến văn phòng thủ tướng, trong đó đề cập thẳng đến vấn đề tự do tôn giáo, tự do nhân quyền và vấn đề Formosa. Trong đó ông nói ông có nhắc đến vấn đề tù nhân lương tâm và 7 danh tánh của 7 người đã được nêu ra, bao gồm luật sư Nguyễn Văn Đài, ông Trần Huỳnh Duy Thức, bà Trần Thị Nga, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức là mẹ nấm, mục sư Nguyễn Công Chính, Bùi Văn Chung và linh mục Đặng Hữu Nam. Và ông cho rằng ông Justin Trudeau nên quan tâm đến trường hợp của những người này. Và ông Ngô Thanh Hải cũng đã nói rằng hãy đề cập đến vấn đề những cá nhân đã vi phạm nhân quyền của Việt Nam theo đạo luật Magnitsky mà trong thời gian vừa qua Quốc hội Canada đã thông qua. Theo ghi nhận truyền thông của chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì Thủ tướng Justin Trudeau đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Và đồng thời sau đó thì ông Trudeau cũng sẽ gặp những nhân vật quan trọng của chính quyền Cộng sản Việt Nam, như là Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Và cho rằng là theo như nhiều người đánh giá rằng là cuộc gặp của ông Trudeau diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển nồng ấm, và vốn là Việt Nam hiện là một đối tác thương mại lớn của Canada và tại khu vực Đông Nam Á. Ông Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải trước thềm hội nghị APEC cũng đã nói rằng việc tôn trọng nhân quyền đối với chính quyền Việt Nam là một điều vô cùng hiếm gặp, và ông cho rằng chiến dịch bắt bớ các nhà hoạt động, đàn áp các phong trào dân chủ đang ngày một tệ hại hơn tại Việt Nam, và ông hy vọng chuyến thăm lần này của ông Trudeau và các bộ trưởng cùng đi tới Việt Nam vốn là một cơ hội hiếm có để thúc ép lãnh đạo của chính quyền Cộng sản Việt Nam ngừng ngay các hành động đàn áp bắt bớ các nhà hoạt động và bãi bỏ các hạn chế chính trị đối với các hoạt động tôn giáo, cũng như dừng ngay việc sử dụng nhục hình trong vấn đề tra tấn. Và ngay trước tuần lễ diễn ra hội nghị APEC tại Đà Nẵng, thì tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cũng đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới không nên làm ngơ với hơn 100 tù nhân chính trị đang bị giam giữ tại các nhà tù cộng sản của Việt Nam. Và trong vòng 12 tháng qua, thì chúng ta cũng biết rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam thông qua các hệ thống như là công an cũng như các tuyên truyền viên và liên tục sách nhiễu, và đặc biệt họ đã bắt giữ ít nhất 28 người với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Và cái điều này đang ngày một mở rộng hơn, nên vì thế các cơ quan dân chủ cũng như các tổ chức dân chủ nhân quyền đều lên tiếng khuyên những nhà lãnh đạo của các quốc gia khi đến Việt Nam tham dự hội nghị APEC thì đều nên nhắc đến vấn đề nhân quyền đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam, đó Đăng Khoa.
Dạ vâng, nói chuyện nhân quyền với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì thật sự rất là khó và gần như là không thể. Thì trước khi mà cái hội nghị APEC được diễn ra thì cũng có 17 tổ chức phi chính phủ đã thúc giục lãnh đạo APEC là áp lực lên nhà nước cầm quyền Cộng sản Việt Nam thả các nhà dân chủ. Thì 17 tổ chức này đã ký tên chung trong một bức thư thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, đó là nên áp lực Việt Nam chủ nhà cái hội nghị này phóng thích các cái blogger và những người bất đồng chính kiến. Và cái bức thư này cũng đã được gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình và Tổng thống Nga là ông Putin, là dự tính sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh quy tụ 21 quốc gia thành viên khối APEC trong hai ngày thứ 6 và thứ 7 tại thành phố Đà Nẵng. Và cái bức thư đã tố cáo nhà nước Cộng sản Việt Nam năm vừa qua đã mở một cái cuộc đàn áp chính trị to lớn, cũng như là dàn dựng hàng loạt các cái phiên xử để cáo buộc một cách dối trá và bỏ tù các nhà tranh đấu cho nhân quyền và các blogger. Và chính quyền trong cái năm vừa qua đã bắt giữ hoặc lưu đày ít nhất là 25 nhà hoạt động và blogger ôn hòa. Và nội dung bức thư thì đã đề cập tới những nhân vật chính như là bà Trần Thị Nga, ông Nguyễn Văn Oai cũng như là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger mẹ nấm. Và bà Quỳnh đã bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái, bà Nga thì bị bắt hồi tháng 1 năm nay và đã bị kết án là 10 và 9 năm tù giam. Riêng ông Oai thì bị kết án là 5 năm tù và 4 năm quản thúc tại gia bởi vì chống lại cán bộ công an và rời khỏi nhà trong thời gian bị quản thúc. Và cái bức thư này thì cũng nói thêm rằng là cái việc đàn áp này đã đi ngược lại với mục tiêu là tạo động lực mới cũng như là cùng vun đắp tương lai chung, là cái chủ đề của diễn đàn APEC năm nay. Việc giam giữ tùy tiện, kiểm duyệt và dùng bạo lực nhà nước đối với hoạt động và bảo vệ nhân quyền chẳng những là một sự sỉ nhục đối với tính nhân bản chung mà là còn một vi phạm nghiêm trọng pháp luật và chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Bức thư đã nhấn mạnh cái điều này. Và 17 tổ chức ký tên vào bức thư chung, bao gồm là có các tổ chức như là Access Now, Chấn Hưng Nước Việt, Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Bầu Bí Tương Thân, cũng như là Hội Nhà Báo Độc Lập và những cái tổ chức khác nữa. Và bức thư được gửi đi một tuần lễ sau khi một nhóm khoảng 40 học giả Tây Phương và Việt Nam đã gửi thông báo đến nhà cầm quyền Hà Nội, cũng như lãnh đạo của Đảng Cộng sản phản đối vụ bắt bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bà Nga. Các học giả Việt Nam và ngoại quốc của các trường đại học hàng đầu tại Úc, Canada, Pháp, Hà Lan, New Zealand, Singapore cũng như là Anh và các cái nhà kỹ sư và các nhà nghiên cứu độc lập cũng đã ký tên vào bản thông báo này. Và theo Tổ chức Ân xá Quốc tế thì trong năm vừa qua thì Việt Nam đang giam giữ tới 84 tù nhân lương tâm, và đây là một trong những con số cao nhất của các quốc gia thuộc khối Đông Nam Á và là các quốc gia cộng sản. Anh Quang Hưng.
Vâng, cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đến Á Châu thì có ít nhất là 3 quốc gia mà ông đến thăm đều vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Thứ hết là Trung Cộng, sau đó là Việt Nam. Và kế tiếp sau cái trận dừng chân cuối cùng của ông là phi luật tân. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump thì ở trong nước, ngay tại Hoa Kỳ, người ta vẫn chỉ trích ông là một trong những cái người, một trong những cái vị Tổng thống lơ là về cái vấn đề nhân quyền nhiều nhất. Khi mà ông đến Trung Cộng 2 ngày, ngày hôm qua và ngày hôm nay, thì ông chẳng nhắc gì đến cái vấn đề nhân quyền cả. Và khi mà người ta cũng đoan chắc chắn là khi mà Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam thì ông giờ cũng không có nhắc đến về vấn đề nhân quyền, mặc dù là Cộng sản Việt Nam hiện nay giam giữ rất là nhiều người, họ đấu tranh một cách bạo động, không bất bạo động. Họ chỉ viết hoặc là họ chỉ là những cái người đưa lên những cái tin tức có liên quan đến trong nước hoặc là những cái bức xúc của họ mà thôi. Nhưng mà trong cái cuộc viếng thăm ở Việt Nam để mà tham dự hội nghị APEC bắt đầu vào ngày thứ 6 này tại Đà Nẵng, Việt Nam, thì Tổng thống Donald Trump theo như là tin tức là đây cũng là một trong những cái tin quan trọng mà ông Donald Trump sẽ gặp ông Vladimir Putin, và họ sẽ bàn về một số các vấn đề có liên quan đến Bắc Triều Tiên, nhưng mà không có nói về cái vụ mà nước Nga đã quậy phá trong cái vụ bầu cử tổng thống vừa rồi. Thì Tổng thống Trump và ông Putin có thể sẽ gặp riêng và cũng có thể sẽ gặp một cái cuộc mở rộng nào đó. Hai vị này đều đến Đà Nẵng và rất có khả năng là sẽ thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên, giống như là ông Donald Trump đã nói chuyện với là ông Tập Cận Bình. Về vấn đề nhân quyền, nhất là cái chuyến đi của ông Donald Trump trong cái trận dừng chân cuối cùng ở Fullerton, thì ông sẽ gặp ông Duterte, là tổng thống của Fullerton. Chắc là ông Duterte này cũng sẽ đến Việt Nam và hai người cũng có thể sẽ gặp riêng với nhau tại Việt Nam. Nhưng mà ông Duterte thì ngày hôm qua có nói đó là nếu mà Tổng thống Donald Trump nói về vấn đề nhân quyền đó, thì ông nói rằng là Tổng thống Donald Trump đi chỗ khác chơi. Ông Trump thì có mặt ở Manila, tức là cái chuyến đi 12 ngày mà ông trước hết là tới đã Nhật Bản rồi, là Nam Hàn và Trung Quốc, rồi sau đó Việt Nam. Ông dự APEC ở đây, và cái chuyến công du của ông đến Fullerton là đến dự hội nghị ASEAN ở ngay thủ đô của quốc gia này. Ông Duterte đó là cái người vốn không có chấp nhận bất cứ một cái lời chỉ trích nào về vấn đề nhân quyền mà ông đã vi phạm trong cái cuộc chiến bài trừ ma túy của ông này. Và ông không muốn ai bình luận nói gì về vấn đề này. Quý vị biết là có tới 3.900 người Philippines đã bị giết trong những cái vụ mà cảnh sát nói rằng để tự vệ. Bởi vì cảnh sát nói là những nghi can này có vũ trang khi mà cưỡng lại cái lệnh bắt giữ trong cái chiến dịch gọi là chống ma túy của ông Duterte. Và những cái vụ hành quyết này thì những cái người mà họ chỉ trích thì họ nói là diễn ra mà không có ai phải chịu trách nhiệm gì cả. Tức là cảnh sát và những cái người dưới quyền của ông Duterte là muốn bắn ai thì bắn, muốn giết ai thì giết. Và như vậy đã là một cái việc vi phạm nhân quyền trầm trọng rồi. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đối với ông Duterte thì ông này vốn là một người cũng là một trong những gương mặt mà được báo chí chú ý rất là nhiều. Và người ta ví ông Duterte giống như là Donald Trump của châu Á. Tại sao? Tại vì ông này nói rất là thẳng thắn và cho rằng không hợp là không thèm nói chuyện luôn, chứ không phải là nhún nhường. Và ông này thì trong thời gian trước cũng đã có những lời chỉ trích miệt thị Tổng thống Trump. Và một trong những vấn đề như anh Quang Hưng cũng đã trình bày đó là vấn đề nhân quyền. Và các tổ chức khác nhau đều lên tiếng cho rằng là chính quyền của Phi Luật Tân dưới thời ông Duterte đã vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền. Khi mà chiến dịch thanh trừng cũng như bắt bớ về ma túy đã giết hết hơn 3.900 người Phi Luật Tân. Mà theo như nhiều người rằng là cảnh sát đã vượt quyền, lạm quyền khi mà có những vụ hành quyết mà không hề đưa ra xét xử. Nhưng liên quan đến vấn đề này thì ông Duterte cũng đã nói như anh Quang Hưng đã trình bày, đã nói rằng là khi mà nhắc đến nhân quyền thì lập tức đi chỗ khác chơi đi. Tại vì ông này cho rằng là đối với đất nước của ông thì tất cả vấn đề như là nhân quyền, pháp trị hoặc là tôn trọng pháp luật thì đó là cái chuyện cá nhân của Phi Lục Tân chứ không phải của bất kỳ một quốc gia nào khác. Và ông cho rằng chuyện của quốc gia ông, chuyện của ông thì để ông lo, còn vấn đề đất nước khác ông không thèm quan tâm. Ông nói rằng là đất nước của ông thì ông sẽ chăm lo, phục hồi và giúp cho Phi Lục Tân tiến lên. Thì thật sự đây là một trong những tổng thống rất là thẳng thắn. Và người ta lo sợ rằng nếu mà cuộc gặp gỡ giữa hai người thẳng thắn với nhau như vậy mà đụng độ, mà nếu mà đôi bên không có kiềm chế đó, thì rất có thể sẽ là ông Trump. Nhưng có những cái kịch bản sẽ xảy ra, ông Trump đùng đùng nổi giận đứng lên bỏ đi về, hoặc là ông Duterte đi giơ tay múa chân, thì hai bên rất là có thể quánh nhau không anh Quang Hưng?
Vâng, nếu mà họ quýnh nhau như vậy đó thì cũng rất là tội nghiệp, bởi vì đó dù sao hai ông Donald Trump thì có vẻ lớn tuổi rồi, còn ông Duterte đó thì còn trẻ một chút xíu, nhưng mà hai người đụng độ nhau thì đó là thế nào cũng có người gây thương tích mà thôi, phải không anh Đăng Khoa?
Đúng như vậy, ông Trump thì cái tính của ông rất là nóng, cái gì mà không có vừa lòng, không mà đúng với ý của ông này thì ông sẽ phản ứng lại liền. Còn ông Duterte thì chúng ta biết rằng là trong thời gian vừa qua ông cũng chịu rất là nhiều những cái sự chỉ trích về cái chiến dịch mà tiêu diệt ma túy tại quốc gia của ông. Tuy nhiên thì ông cũng vẫn khẳng định nói rằng cái đó là chuyện của quốc gia Phi Lục Tân, nước bên ngoài không nên can dự vào. Tổng thống Trump thì cũng không thể làm gì được hơn, bởi vì ông đã rời khỏi Hoa Kỳ, tức là rời khỏi cái vùng đất nhà của mình rồi, cho nên cũng rất là khó. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng, Khôi Nguyên và Đăng Khoa, và xin mến chúc khán giả có được một buổi sáng thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần điểm báo vào ngày mai, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Đặc biệt là anh Quang Hưng cũng đừng có đi đón ông Trump nha, tại vì nếu mà cô Thu Nga đã đi rồi mà anh Quang Hưng còn đi nữa thì không biết ai lấy ra làm phần tin trong sáng đâu anh Quang Hưng à.
Vâng, đúng như vậy. Vâng, chào anh Khương Nguyên và anh Đăng Khoa.